tự nhiên trong cái dạng gì nó trong sáng lại nó bục ra. Mà vì tâm niệm của mình vẫn còn chưa có sâu, vẫn còn hời hợt quá. Đây là cái lời trình bày của hành giả đối với vị thiền sư, nói là thưa sư, con không có thỏa mãn cái tâm niệm của con, nó còn hời hợt quá, chứ chưa có sâu được. Cái chuyện sâu và chuyện càng là chưa biết như thế nào đây, nhưng mà cái vị này nói như vậy, đó là tôi chưa có thấy sâu được, thấy nó còn hời hợt quá. Khi bạn cảm nhận rằng cái tâm niệm của mình chưa có sâu, không rõ, thì hãy kiểm tra lại qua sự thái độ mình có chân chánh hay không. Khi thái độ không chân chánh, nó sẽ là cái sự ngăn che, cái sự quan sát của mình làm cho chánh niệm của mình không có rõ. Ông ấy không phải là chánh niệm của vị không rõ, là tại vì quý vị không có cố gắng, mà cái thái độ không có chân chánh. Nếu mà thái độ không chân chánh, nó sẽ ngăn cái sự quan sát của mình, làm cho cái chánh niệm của mình nó rất là hời hợt. Khi hành giả có thái độ chân chánh là sao? Là hành giả không mong đợi, không ưa, không ghét, không thích kinh nghiệm này, không ghét kinh nghiệm kia, chỉ thuần túy quan sát thì chánh niệm sẽ rõ ràng hơn. Ông thầy ông nói không phải là cái việc thích kinh đánh đâu, nhưng mà tại vì không có chân chánh, thái độ không chân chánh, kinh nghiệm tới mình không thích, kinh nghiệm tới mình thích, cái thích cái ghét, cái ưa cái ghét trong đó là làm cho chánh niệm của mình đã yếu, nó hời hợt. Rồi thường xuyên còn nói tiếp, con cũng thấy rằng sự hiểu biết, tức là nói về trí tuệ, hôm nay lại nói về chánh niệm, bây giờ ông nói về trí tuệ. Con cũng thấy rằng cái sự hiểu biết, tức là trí tuệ của con cũng còn trên bề mặt mà chưa có sâu thẳm. Thầy trả lời, ôi không sao cả, bạn không thể nào có một sự hiểu biết sâu xa tức thì. Sự hiểu biết, tức là trí tuệ đó quý vị, nó sẽ đến từng từ mỗi lúc có một chút, và từ từ nó sẽ trở nên thâm sâu. Thành ra khi quý vị thấy, khi mà nói tới vấn đề trí tuệ trong thiền tập, cái gì cũng là trí tuệ hết. Quý vị kinh nghiệm được vô thường của vô ngã là trí tuệ. Mà quý vị kinh nghiệm được, quý vị thấy rằng cái hơi thở quý vị nó vô nó ra một cách tự nhiên vậy, không kiểm tra kiểm soát gì hết trơn, hay là trong cái cơ thể của quý vị nó sinh hoạt một cách tự nhiên vậy, ngơ là tự nhiên nó có cảm giác. Tại vì cái tâm của mình ở ngoài, do đó mình không thấy thôi. Bây giờ mình ngồi yên thì mình thấy cảm giác. Đó là một tính thức của trí tuệ. Hay quý vị tu niệm và quý vị thấy rằng hãy duy trì tâm niệm là yên ổn, mà không duy trì tâm niệm là phiền não, đó là quyền thức của trí tuệ. Do đó ông thầy cũng nói rằng tôi mong quý vị hiểu một chút thôi cũng được, thì chút đó càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhiều, nó sẽ trở thành thâm sâu hơn. Chứ bạn không thể nào mà bằng mấy tập mà bằng loài phải hiểu trí tuệ, sẽ có trí tuệ liền. Thành ra có nhiều vị tới và gặp sư và nói rằng là con tu lâu quá rồi mà sao mà trí tuệ con còn ít quá, hay là con ngồi mà con còn phiền não nó vẫn vây bủa con như thường. Khó lắm đây, không phải tu là hết phiền não đâu. Vấn đề chúng tôi là làm sao mà tập cho biết để làm thế nào mà duy trì chánh niệm, bỏ qua bên cái chuyện phiền não mình thắng nó được hay không, bỏ qua bên đi. Nó đòi hỏi mình rất nhiều thời gian, không phải là mới tập là làm được đâu. Thật ra quý vị biết sao, cái kinh nghiệm mà cho trường sinh trình pháp á, là người ta nói cái gì lập thân, đừng có nói cái gì hết, bởi vì người ta đăng là ngon trớn mà. Ôi tôi thấy cái này, tôi thấy cái kia, tôi thấy vô thường, tôi thấy sanh diệt, thấy tôi thay đổi tùm lum tà la. Nhưng mà có lúc nào đó sao con thấy chán quá. Nếu mà đã sanh diệt thì nó chán, nó cũng phải sanh diệt chứ. Ôi sao hai ngày nó thấy chán, thấy hai ngày luôn. Hai ngày nó xưa ơi con chán quá, con muốn cái tuổi cũng chín, muốn đi về rồi. Mà mấy bữa trước đây con thấy toàn vô thường không à? Thì cái chán nó nằm ở đâu đấy? Cái chán nó cũng phải vô thường đấy. Hay là con thấy đâu con thấy vô thường hết trơn, con thấy vô thường, đâu con thấy vô thường hết trơn. Mà hôm nay đúng hôm qua con ăn thấy ngon ghê. Đấy, vô thường đó là vô thường cho miệng đó. Nhưng mà quý vị đừng có mặc cảm cái chuyện đó. Khi nhắc nhở quý vị, ai cũng làm cái lỗi lầm đấy. Chính sư cũng làm cái lỗi lầm đó mà. Gặp con thầy là mình vô cái miệng, không lập thân, không nói. Để đó, con lần con hành giả đây gặp thầy nói như thế này, thưa sư con thấy ăn nó khổ quá đấy. Tới một lúc nào quý vị sẽ kinh nghiệm cái chuyện đó, mệt quá. Nhưng mà kinh nghiệm này là có trí tuệ rất là nhiều. Nhưng mà ông thầy cũng thấy cái hành giả này, ông biết là cái người này là không phải ăn mệt đâu, mà chắc có lẽ là đồ ăn mệt. Cho mình hỏi, ăn mệt hay đồ ăn mệt? Lên cái bàn mà dọn đồ ăn mà thấy là không ưa rồi, thì cái đó là cái mệt. Hay là cái ăn mệt? Thì câu trả lời đúng là phải cái ăn nó mệt. Bởi vì sao? Mình nạ quá đi. Ăn nhai, niềm, niềm, nhai, nhai, niềm, niềm. Chứ mệt quá đi. Thì có một lần khác, không cái hành giả đó, thì nói rằng sáng hôm nay mới có 9 giờ mà nó quá bình quá, là bởi vì sao? Sáng nhà bàn người ta cho ăn cháo, ăn con chút miếng cháo mà về phải lau đầm cái chùi, phải quét phòng, nó mệt. Thế 9 giờ nó mới lạ rồi. Cái nó chạy về phòng kiếm, kiếm được cái bánh, bỏ miệng nha, trời ơi, con ngon quá là ngon. À, em thầy mới nói, cái này là cái gì mệt đấy? Cái đồ ăn mệt là ăn mệt. Nếu mà ăn mệt thì ăn sao tới 3 bữa luôn. Điểm tâm, thêm cái bánh, trả buổi trưa nữa. Cái 3 thứ luôn à. Nếu đã mệt, đã khổ rồi, thì 2 thứ đã mệt quá rồi. Còn lóc tóc chạy về đến cái bánh chi để cho nó mệt. Quý vị thấy loài đi chuột không? Không sao hết quý vị. Có chi mình cứ việc nói. Chứ mình ít cũng sợ súng mà. Hãy mình tin kinh nghiệm cái gì thì mình nói thôi. Mình nói một cách chân thật. Mình dần dà mình sẽ hiểu rằng mấy cái này là mình bày vẽ không. Do đó, cái người mà hướng dẫn là cái người có cái tâm từ tâm bi rất là nhiều. Thấy người ta vậy thôi, đừng có chém chặt. Bởi vì người ta cũng như mình thôi, nghĩa là cái kinh nghiệm đó ở ngoài nó khổ quá, nó vô, nó thất nghiệm nhiều quá, họ có đâu, họ kinh nghiệm một chút chút là họ cảm thấy nó sắp sửa, tới gần nó đào quá. Thông cảm. Sắp sửa hết giờ rồi quý vị ạ. Nói thêm chút xíu nữa thôi ha, cho cái đồng hồ nó la. Muốn được sự hiểu biết sâu xa, không làm gì hơn là sống trong hiện tại, thích thú quan sát những gì đang xảy ra bây giờ, và từng giây từng phút không có rời nó, không có gì phải làm hết, phải quan sát thôi. Hay biết ghi nhận, gọi là không phải đi in đó, mà đi in có mặt đó, ghi nhận cái gì nó tới mình ghi nhận. Khi hành giả nói rằng tôi không thỏa mãn cái tâm niệm của tôi, cái sự hiểu biết của tôi, phải làm sao cho cái tâm không vui này biến mất trước cái đó. Khi mà quý vị có một cái chuyện gì mà quý vị không có vui, quý vị khoan lại cái gì cả. Thế bây giờ tâm quý vị nó bức xúc rồi đấy. Quý vị chẳng hạn như quý vị nó quý vị thấy chán quá, quý vị thiền quý vị mệt mỏi quá, quý vị thiền mà quý vị thấy mệt mỏi quá, quý vị chán quá, bởi vì cái đồng hồ nó có tới nó lưu hoài, mệt quá. Thấy người ta ngồi đi tới nó lưu hoài mình cũng chán quá. Cái lúc bây giờ khoan lại cái gì? Đừng có sắp tấn quý vị thêm, đừng có đi nghe kinh nghe đồ để mà tăng tinh tấn. Vội. Ông thầy của sư ông dặn, khi mà nó mệt mỏi quá, ngồi thoải mái. Nếu cần nằm cho nó thoải mái. Và nếu cần mình khò một chút cho nó khỏe đi cái đó. Rồi tính tới sau. Chứ bây giờ nó mệt quá rồi làm sao đấy. Mình càng tới chừng nào nó càng bức xúc chừng đó. Thành ra có những lúc mà mình cần phải nằm, rồi những lúc mình cần phải nghỉ. Vì vậy trong cái sự thực tập của chúng ta có thêm cái thiền nằm nữa. Và thôi bây giờ hết giờ rồi, tôi xin hẹn quý vị ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cái đoạn xây cất, do đó là cái vấn đề mà các công trình xây cất nó cũng làm cho con hành giả rất là khó chịu. Tiếng đồng do cái người ta đóng, người ta đổ bê tông, hay là tiếng nói của những cái người mà là tiếng đồng do những cái người mà công nhân mà xây dựng họ tạo lên. Bởi vì vậy hành giả tự nhiên nghĩ rằng là phải cần có một cái chỗ yên tĩnh. Và rất nhiều hành giả trình bày cái điểm này với vị thiền sư, và đây là một cái câu trình pháp liên quan tới vấn đề đó. Và quý vị thấy là đây là một cái chuyện, một cái vấn đề nó liên quan tới cái sự chấp nhận, cái phẩm tính không chấp nhận. Bởi vì trên đồng bên ngoài làm cho tâm của mình bức xúc, mình khó chịu quá, và mình muốn thay đổi, muốn kiếm cái chỗ yên tĩnh. Và thưa thầy, tôi thấy rằng là tôi cần một cái chỗ yên tĩnh để thiền tập. Vì kinh nghiệm cho thấy rằng trong quá khứ, khi mà thực tập với những cái nơi mà yên tĩnh vắng lặng, thì tôi thấy là cái sự thực tập của tôi nó rất tiến bộ. Nó tiến bộ nhiều hơn, nó mau hơn là cái chỗ mà đông đảo ồn ào. Vì thầy trả lời, thái độ như vậy không tốt chút nào hết. Vậy là thái độ của bạn không có chân chính chút nào hết. Dù một mình hay ở chỗ đông người, mình không nên để ý đến ngoại cảnh, mà phải hướng vào bên trong để quan sát tâm mình. Quý vị thấy cái căn bản của sự thực tập là không phải hướng ra bên ngoài, mà hướng vào bên trong để quan sát tâm của mình. Khi không để ý đến cái chỗ đông hay ít người, cái chỗ nó yên tĩnh hay ồn ào, mà chỉ quán cái tâm mình, nghĩa là quay cái phản ứng của tâm mình. Bạn đang sống trong độc cư đấy. Thường thường ta nói sống độc cư, ta phải sống một mình đó quý vị. Ngược lại thì thầy này nói rằng khi mà quý vị sống một cái hội chúng đông đúc như thế này, có thể là ồn ào náo nhiệt mà tâm quý vị không phản ứng, không có bức rứt, không có khó chịu, không có bức xúc, là quý vị đang sống độc cư đấy. Tâm của chúng ta sở dĩ nó chấn động là vì nó hướng ra bên ngoài. Thì bây giờ vị hành giả nghe thầy giải thích như vậy mới hỏi tiếp: thưa sư, có phải là tùy theo người, con người nó thích hợp với cái chỗ yên lặng, là tu mà thích hợp với cái chỗ yên lặng, và con người thì thích thiền ở ngoài trời, cái chỗ đông người, có phải như thế chăng? Là bởi cái vị hành giả này hỏi là bởi vì cái vị thiền sư thường nói là, sư Uy Trinh thường nói là tôi là cái người kinh nghiệm ở ngoài chợ, tôi không có thì giờ đi hành thiền, do đó mà cái chợ nó trở thành là cái thiền viện của tôi. Rất nhiều cái kinh nghiệm trong thiền tập mà tôi gặt hái được là trong khi mà tôi buôn bán ngoài chợ. Do đó sư này mới nói là như vậy thì có nơi nó thích hợp, nơi vắng vẻ nó thích hợp cho một số người, ngược lại có một số người khác thì nó sẽ thích hợp cái chỗ đông người. Câu trả lời: cái đó cũng đúng, nhưng mà cho những người mới bắt đầu thiền tập mà thôi. Đúng đấy, chứ quý vị nói rất đúng, con người thì thích ở cái chỗ yên tĩnh, con người thì thích cái chỗ ồn ào, nhưng mà cái đó cho những cái thiền sinh sơ cơ mà thôi, bắt đầu mà thôi. Hành giả đã tu niệm lâu trong một thời gian mà vẫn còn muốn đi tìm một cái chỗ rất yên tĩnh mới tu được, dần dà tâm dính mắc vào chỗ im lặng ấy. Hành giả đã đánh mất cái sự tự do của mình và bị lệ thuộc vào điều kiện bên ngoài. Một cái vị hành giả mà đã tu lâu rồi mà còn bức xúc khó chịu bởi vì cái tiếng động ở bên ngoài, tức là một phần mình đánh mất cái tự do của mình. Mình bị cái hoàn cảnh bên ngoài nó tác động tâm của mình, làm cho tâm của mình nó bức xúc khó chịu, thì chúng ta đã mất cái phần tự do của chúng ta. Hành giả thực tập để có tâm quân bình, tức là tâm xả. Quý vị sẽ thực tập, tâm của quý vị sẽ giống nhau dù là cái sự thực tập ở trên thiền đường hay quý vị đi vào trong nhà vệ sinh, tất cả đều phải giống nhau hết, không phải quý vị chỉ tu ở trên thiền viện, thiền đường mà thôi. Khi nào bây giờ quý vị lên đây, quý vị mới ngồi hay là quý vị đi kinh hành, thì cái lúc đó bây giờ mới tu. Mà ngay cả khi mà quý vị ở trong nhà vệ sinh hay là trong phòng tắm, quý vị cũng tu đó. Và cái thẩm tính của sự tu niệm nó phải bằng nhau, nó không có được bên nào hơn, bên nào kém. Khi có tâm phân biệt, phải quan sát xem tâm đang nghĩ gì, tâm đang muốn gì, tâm của chúng ta lúc bây giờ có cái thái độ chân chánh hay không. Thì khi mà mình phân biệt, mình nói rằng mình chỉ muốn cái này, mình không muốn cái kia, mình muốn tu ở đây, mình muốn tu chỗ đó, chỗ này yên, chỗ kia vắng, lúc bây giờ nó có cái sự phân biệt rồi, hành giả kiểm tra lại xem tâm của mình nó muốn nói cái gì và cái thái độ như vậy có chân chánh hay không. Hòa thượng Sư Minh, tức là sư cụ đó, lúc còn sống, ngài thường nói rằng dù bạn sống một mình hay với đông người, nếu chúng ta biết duy trì chánh niệm một cách liên tục, quan sát thân và tâm của mình, chúng ta đang biết sống ẩn cư, tức là biết sống một mình. Cá nhân tôi cũng vậy, đây là ông thầy ông nói, ông sau khi ông tích lời hòa thượng sau đó ông nói, tôi cũng có một cái kinh nghiệm. Một lần nói, tức là lúc mà ông còn là một cư sĩ đó, một lần tâm tôi rất là dao động, tôi âu sầu, tôi phiền não, tôi bức xúc, tôi khó chịu. Tôi cũng chiêu đó quý vị. Tôi đi kiếm một chỗ yên lặng để giúp cho tâm tôi trở lại quân bình. Ông nói lúc đó tôi như quý vị, có những lúc tôi tập mà tâm tôi rất là đau khổ, buồn bực, phiền não, âu sầu, chán nản lắm. Tôi muốn cố qua, tôi đi về. Thì là tôi đi kiếm một cái chỗ cho yên tĩnh để mà tôi hành thiền. Tôi kiếm ra cái chỗ đấy. Tôi kiếm ra được cái chỗ rất yên tĩnh đấy. Nhưng mà tâm tôi thì nó chẳng tĩnh lúc nào hết. Tâm tôi nó vẫn tiếp tục suy nghĩ, vẫn tiếp tục dao động, vẫn tiếp tục đau khổ, không có nguôi ngớt chút nào. Cái ông thầy này cũng nói, tôi đã có từng kinh nghiệm cái chỗ đó rồi, tôi cũng đi tìm những quý vị những cái chỗ yên tĩnh, nhưng mà rồi tâm tôi nó chẳng yên tĩnh chút nào hết. Cái sự dao động nó vẫn tiếp tục và tôi, cái tâm tôi không có nguôi ngoai chút nào cả. Có hai loại ẩn cư, hồi nãy ngoài hòa thượng nói về vấn đề sống ẩn cư, tức là sống một mình. Có hai loại ẩn cư. Thứ nhất gọi là tâm ẩn cư, thân ẩn cư, tức là quý vị sống một mình mà thôi. Và cái thứ hai là tâm ẩn cư. Tâm ẩn cư là thế nào? Đó là tâm không suy nghĩ, tâm duy trì chánh niệm và tâm biết sống trong hiện tại. Bất nhiều quý vị sống ở trong một hội chúng đông đúc như thế này mà chỉ vì duy trì chánh niệm, luôn luôn coi chừng tâm một quý vị để cho tâm nó không có khó chịu, nó không có bức xúc, nó không có phản ứng, là lúc bây giờ là quý vị có chánh niệm, quý vị đang sống trong hiện tại và là quý vị đang sống ở từ đây. Như vậy thì quý vị thấy khi quý vị có được cái phẩm tính là biết sống trong hiện tại thì là quý vị duy trì được chánh niệm. Nên người nói này, hãy khi mà hành giả duy trì được chánh niệm thì tự nhiên hành giả được sống trong hiện tại. Và bây giờ nó thêm một cái thẩm tính khác nữa, đó là người biết sống ẩn cư, người biết sống một mình. Và đây là cái điều rất là quan trọng cho hành giả thực tập thiền tứ niệm xứ. Sống ẩn cư bằng tâm á, là cái điều kiện rất quan trọng để những ai mà muốn thực tập thiền tứ niệm xứ. Người tập thiền an định samatha cần tụ yên tình, nên cần đến sống thân ẩn cư kaya viveka, vì tâm định sẽ mất nếu xung quanh quá có quá nhiều người ồn ào bận rộn tới lui. Thầy nói rằng nếu mà quý vị tập thiền samatha đó, thiền yên tĩnh thì chắc có lẽ là quý vị cần một cái chỗ gọi là thân ẩn cư, gọi là sống một mình thôi, không có ai xung quanh hết. Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm định nó sẽ yếu nếu quá nó có quá nhiều người đi tới đi lui làm ồn ào, làm xáo động cái sự thực tập của quý vị. Một lần nọ, ngài sư cụ hòa thượng Su Minh đi đến thăm một cái tu viện ở trong rừng, và lúc bây giờ có rất nhiều vị sơn tăng nghe tiếng của ngài và đến đảnh lễ ngài. Hòa thượng Su Minh mà lúc mà ngài còn sống á, mỗi năm ngài đi hành thiền, đi ở cái chỗ xa xa ngài hành thiền, mà thường thường là ngài vào trong rừng ở miền Nam nước miền biển, có nhiều cái chỗ mà rất là yên tĩnh, rồi ngài tới đó ngài hành thiền. Và khi mà ngài hành thiền như vậy thì sau cái phần thực tập xong rồi đó, ngài đi thăm những người bạn của ngài có những cái chùa trong rừng trong núi đó, thì lưu khi mà họ nghe ngài tới đâu thì các vị mà sơn tăng đó, tức là những cái vị mà tu ẩn cư đó, họ lại học kiếm hòa thượng, họ đảnh lễ ngài và họ có lẽ là trình pháp và xin ngài những cái lời khuyên bảo liên quan tới sự thực tập. Lúc bây giờ rất nhiều sơn tăng đến gặp ngài và ngài hòa thượng tuyên bố các vị đang sống trong rừng, tức là quý vị sống về thân ẩn cư, nhưng nhớ rằng citta viveka, tâm ẩn cư mới thật sự là quan trọng. Ngài nhắc nhở các vị sơn tăng đó, quý vị bây giờ có cái điều kiện sống một mình, cái đó tốt rồi đấy, nhưng mà cái điều quan trọng hơn nữa là quý vị làm sao để cho tâm quý vị nó ở trong thành, nghĩa là quý vị phải duy trì chánh niệm, thì lúc mới hiểu gọi là citta viveka, tâm ẩn cư. Và ngài thường nhắc nhở rằng là có những người ở trong rừng mà tâm họ còn vẫn còn suy nghĩ, vẫn còn mơ tưởng về nơi phố chợ ồn ào, tâm ở trong rừng mà thân ở trong rừng mà tâm ở ngoài chợ, nghe tiếng nhạc vọng lại nhớ nhà, như vậy thì ấy không còn sống ở cư nữa. Thường thường mà các vị mà sống ở cư họ vô rừng á, sống một mình, và trong khi mà cái khu rừng nó yên tĩnh im lặng như vậy thì xa xa cái phố chợ có họ mở nhạc, họ mở lấy vô đó quý vị, hát cái lương hát cái gì đâu biết, thì cái tiếng động nó vọng trở lại. Và khi mà cái vị sư ở trong cái am cái cấp của mình ở trong rừng đang yên tĩnh như vậy, nghe cái bài thơ là bài hát, tâm nó cao động, nó nhớ nhà, thì vị ấy ngài tổ tượng nói không còn sống ẩn cư nữa. Và liên quan tới cái điểm này, một vị thiền sinh này hỏi luôn là niệm hơi thở có phải là thiền định hay không. Bởi vì ông thầy cũng nói là hãy tập thiền định thì cần cái chỗ mà yên tĩnh, thì vị này hỏi là niệm hơi thở có phải là thiền tập thiền định hay không. Thì niệm hơi thở như một cái cây, tùy theo mình chặt ở phía nào. Thì chặt bên này thì quý vị có quán, chặt bên kia thì quý vị có thiền trị thiền định. Nếu mình quan sát khái niệm hơi thở vô thở ra dài ngắn, ngược lại nếu vị quan sát tạp giác tâm thì là quý vị đang thực tập thiền vipassana. Ông thầy ông nói hỏi câu liên quan tới hơi thở có phải là thiền định không, thì thầy trả lời là nó giống như cái cây, tùy theo quý vị chặt phía bên nào. Chặt phía bên này thì quý vị được cái thiền định. Nghĩa là sao? Nếu mà quý vị tu mà quý vị quan sát cái hơi thở mà quý vị quan sát được đấy, hơi thở vô hơi thở ra dài ngắn gì đây, đôi khi có nhiều người thở vô thở ra rồi thấy cái hơi thở mình như là một cái cây, thì đó là quý vị đang quan sát được đấy. thì là quý vị đang đi vô trong thiền samatha, thiền định. Bất ngờ cứ ai, nếu mà quý vị quan sát cảm giác, quý vị quan sát tâm, là quý vị đang thực tập thiền vipassana. Có những người vì tâm còn yếu, có thể lừa nơi yên tĩnh để tập thiền, tùy theo điều kiện của mình. Có nhiều người ở nơi vắng vẻ quá lâu, họ có thói quen nên đến chỗ ồn ào, họ chịu không được. Thầy nói có một lúc tôi muốn tránh mọi người, không ưa gặp ai cả. Khi rảnh tôi đánh cờ một mình, giống như bây giờ người ta chơi game ở trên vi tính. Nên là ông thầy nói là có một cái giàu trong cái cuộc đời của ông á, là ông sợ quá, ông muốn tránh tất cả mọi người. Và nếu mà rảnh á, thì là ông đánh cờ, mà đánh cùng một mình ông thôi. Thì cũng giống như bây giờ người ta trên mạng, người ta chơi game rồi đó quý vị. Mấy người mà chơi máy vi tính đó, họ chơi game chơi mình thôi à, chơi mấy cái trò chơi trên máy vi tính. Thì ông nói là lúc bấy giờ tâm tôi rất yếu, và dần già tôi đã rơi vào cái tình trạng phải trầm cảm rất là nặng. Ông nói lúc bấy giờ tôi sợ ta lắm. Lúc này là cái lúc mà ông xuất bìa, ông thực tập thiền một cách tích cực đấy. Ông thầy này trong một cái khoảng đời, thầy tôi cũng thầy ở bên Miến Điện đó quý vị, ông dạy thiền ở bên trung tâm Siêu Minh đó. Có một cái khoảng thời gian thầy sử dụng ma túy, và nó trở thành một cái, trở đến một cái tình trạng nó rất là nặng. Nghĩa là thầy nói nghĩa là nó có hình chảo tưởng. Tôi đi đâu tôi nghe người ta chửi tôi hết. Tôi vô chùa tôi nghe Phật tử nói chuyện tôi tưởng là họ chửi tôi. Do đó mà bắt đầu tôi tránh người ta, tôi không muốn gặp người ta nữa. Và nếu có rảnh thì tôi không nói chuyện với ai, mà tôi chỉ muốn đánh cờ tôi mà đánh mình thôi. Và vì vậy mà cái tâm của tôi lúc bây giờ nó rất yếu đuối, và tôi mang cái bệnh gọi là bệnh trầm cảm. Vì biết bệnh đó không? Depress á, buồn, nó trầm cảm, nó cứ mặc cảm cái chuyện gì, nó buồn, nó khổ hoài. Mà bệnh rất nặng. Những cái người mà bị tình trầm cảm này mà không được chữa thì nó sẽ đi đến cái tâm thần đó quý vị. Có những người vì quá cô đơn, tâm sầu muộn, tạo nên những vật tượng tưởng như chư thiên, các vị thiên thần, rồi tâm sự chuyện trò như nói với người thật. Những người này không bao lâu sẽ bị bệnh tâm thần đấy. Cái tâm tưởng nó qua mà. Cô đơn qua đi. Chứ bây giờ tưởng có gì nào tới gặp mình, nói chuyện của mình, nghe trong lỗ tai, có ai nói vậy, nói tiếng này tiếng kia vậy. Thì thầy ông nhắc nhở ông ấy, những người này là cái bị tượng rất nặng. Những người này sẽ không bao lâu sẽ cuối cùng sẽ bị bệnh tâm thần đấy. Và nếu mà những cái người này đó, khi mà họ đến những cái trung tâm thiền đó, đa số người ta không cho hành thiền. Vì người ta rất sợ những người này. Người này mà tụng nhiều quá, tụng mà đến độ mà thấy chư thiên đấy, chuyện này chuyện kia rồi vậy đó. Luôn luôn có người đến nói chuyện rồi vậy. Mấy người đó rất khó hành thiền, tâm yếu quá này. Ông thầy sẵn đó ông kể chuyện một cái chú Sa Di người Mã Lai đến trung tâm Siêu Minh vào mùa hạ năm 2004, trước mùa hạ năm 2004, tức là khi tuổi này tới vào cái dịp mùa nhập hạ năm ngoái, thì cái chú này chú đi về rồi. Chú thường nói là người thân trong gia đình của chú ai cũng không hiểu chú, và cứ gây cho chú nhiều cái đau khổ. Tâm chú đầy uất hận nên khi ngồi thiền nó trào lại, tâm bức xúc dao động rất dữ. Vì quen sống trong rừng, tự do muốn đi đâu thì đi, khi đến đây, tức là đến trung tâm Siêu Minh, quá đông người, chú thấy càng khốn khổ hơn nữa. Nhờ thầy hướng dẫn và giải thích và chỉ cách quan tâm nên chú có phần yên tĩnh đôi chút trước khi trở lại Mã Lai. Thầy cũng kể chuyện nó có một cái chú Sa Di người Mã Lai đó, chú lại chú hành thiền ở trung tâm Siêu Minh đó, mà tâm chú dao động quá, bởi vì chú có những cái đau khổ trong nội tâm vì cái vấn đề liên quan tới gia đình. Rồi khi mà chú đi xuất gia đó thì chú ở trong rừng, mà khi mà tới trung tâm Siêu Minh thì là học trò rất thiền hành giả rất là đông. Thật ra trong cái khung cảnh mà đông đúc ồn ào như vậy, tâm chú rất là dao động, đã bị sẵn là mình dao động rồi, mà bây giờ xung quanh là thấy toàn là hành giả nữ không, mà đi tới đi lui chú sợ quá trời quá đất. Bởi vì chú đã quen ở trong rừng nơi thanh vắng mà không có ai, chú tự do đi tới đi lui, bây giờ chú thấy khắp nơi là thấy hành giả không, mà thấy mấy bà không, mà chú sợ rất là sợ. Thì ông thầy lúc bây giờ ông phải giúp dùng bằng cách ông khuyên lơn, và ông chỉ cách quan sát tâm, thì chú cảm thấy nhẹ nhàng dễ chịu khi mà chú trở về lại ở Mã Lai. Có những người không thích sống nơi đông đúc, thích ở những nơi yên tĩnh. Thầy nói rằng nếu làm được, tránh được chỗ đông thì làm, nhưng trong đời chúng ta làm thế nào mà tránh được mãi. Ông thầy cũng nói nếu như mà quý vị thích, không thích chỗ ồn ào mà quý vị thích chỗ yên tĩnh, thì là quý vị cứ được ở thôi. Cái vấn đề là quý vị ở cái nơi yên tĩnh là bởi vì quý vị muốn tránh người khác, quý vị không muốn gặp người khác. trong đó là có cái tâm sân trong của quý vị, thì quý vị phải nhớ rằng cuộc đời này mình không tránh ai được hết. Mình càng tránh bao nhiêu mình càng gặp bấy nhiêu. Như tôi chẳng hạn, đó là ông thầy nói, như tôi chẳng hạn, vì công việc tôi phải tiếp xúc rất là nhiều người, làm sao mà tôi có thể tránh? Nếu chúng ta cứ lừa hoài, lấy tốt bỏ xấu, thì quay chừng bạn sẽ có cả hai đấy. Ông nói là cuộc đời này mà bạn cứ không thích cái này, bạn lấy lại tốt, rồi bạn lừa, bạn bỏ cái xấu, bạn lừa cái tốt, bạn cứ bỏ cái xấu, bạn lừa cái tốt, lừa hoài như vậy, tâm nó cứ muốn lừa như vậy. Một ngày nào đó bạn sẽ quay chừng bạn có cái xấu trong đó nữa. Có những người tâm lực yếu nên tùy thuộc vào điều kiện bên ngoài, ví dụ như phải có một cái chỗ vắng vẻ mới hành thiền được, phải có mặt của người khác mới hành thiền được, bởi vì thiền mình thiền được, thì đó là những người mà tâm rất là yếu. Thành ra nếu mà quý vị thiền được khi mà quý vị đến được một nơi yên tĩnh, còn nơi mà đông đúc mà quý vị thiền được, điều đó cho thấy là tâm quý vị tâm còn yếu lắm đấy. Bây giờ một cái câu hỏi khác, một cái lời dạy khác cũng liên quan tới vấn đề tâm chấp nhận. Đó là cái câu hỏi nói rằng phải quan sát thiền tứ niệm xứ như thế nào. Vậy là khi thực tập thiền tứ niệm xứ, hành giả phải quan sát cái đối tượng như thế nào? Thì câu trả lời là phải quan sát một cách thụ động. Do đó một vị hành giả mới đặt câu hỏi với ông thầy là thế nào là quan sát thụ động. Và để mà giải thích cái điểm này thì thầy có nói đến liên quan, thầy tức là vị giảng sư đó có dạy cho chúng ta cái tâm là tâm chấp nhận. Thì bây giờ mời quý vị nghe cái lời giải thích. Không tạo ra bất cứ một điều gì, những gì đang xảy ra mình quan sát không thêm không bớt gì cả, không kiểm soát, đấy là gọi là thiền, gọi là quan sát thụ động. Đây là một thói quen của tâm. Ông nói mình để yên, mình không tạo ra một cái gì hết, mình ngồi yên và mình quan sát. Ví dụ đôi khi có những người có những kinh nghiệm rất hay, họ muốn cái tâm họ trở lại những kinh nghiệm đó, thì chúng ta đang tạo ra một cái gì ở đấy. Và cái thái độ chân chánh là phải ngồi yên và quan sát. Thì là thầy cũng nói đây là một cái thói quen của tâm. Khi mà quý vị nghe cái từ thói quen thì quý vị biết đây là một sự tập luyện. Làm nhiều lần thì tự nhiên nó trở thành thói quen. Trong cuộc sống có rất nhiều chuyện mình muốn làm, muốn thực hiện cho được. Và khi đã muốn thì tâm suy nghĩ mọi cách để đạt đến mục đích. Vì vậy tâm nó rất bận rộn, nó mưu toan, nó suy tính, nó kế hoạch. Thụ động có nghĩa là bạn chấp nhận những gì đang xảy ra như chính chúng là. Chứ vì thấy thông thường là mình sống ở trong đời là mình phải là sinh hoạt, phải tiếp xúc, phải làm chỗ này chỗ kia. Do đó ông thầy cũng nói khi mà mình quá có nhiều chuyện đó, nhiều chuyện để mà lo quá, cái tâm nó suy nghĩ rất là nhiều, tâm nó mưu toan, nó tính toán, nó kế hoạch, nó làm đủ thứ chuyện, thì tâm của quý vị lúc bây giờ nó không còn chánh niệm nữa. Và đó là cái điều mà chúng ta cần phải tránh khi mà chúng ta thực tập. Bởi vì khi mà tâm ở ngoài, lúc bây giờ chúng ta không có chánh niệm, do đó gặp cái chuyện gì tâm nó phản ứng rất là dị dội. Vì vậy có một năm mà sư đi thực tập thiền ở bên thiền viện Su Minh, lúc bây giờ nào thường còn sống, thì cái gì mà lo về cai đường đó, thì buổi sáng ông phải gặp những cái người đi mua đi chờ, rồi phải họ phải báo cáo cho ông biết là họ đã tiêu bao nhiêu tiền, thì cũng giống như ví dụ như sư cúng dường thực phẩm, rồi cái gì mà lo về vấn đề thực phẩm gặp sư, rồi tính toán sổ sách tiền bạc là khác như vậy. Thì cái vị sư này, bởi vì đây là một trung tâm rất lớn, do đó là ông rất là bận rộn, sáng bằng cái lắm. Đó là chưa kể là thỉnh thoảng sẽ thấy ông phải đi lên giải quyết những cái xung đột giữa những cái người mà làm việc ở trong nhà bạc, trong cái trại đường. Bởi vì khi mà họ xung đột mà họ nổi giận lên mà họ không nấu nướng thì là cả trăm người ngồi chờ mà không có cơm ăn. Vì vậy ông rất là canh chừng và ông cứ để tâm hoài, có chuyện gì là ông chạy xuống chạy lên, thì tâm của ông rất là chấn động. Và như mỗi lần như thế thì hòa thượng kêu vô. Và cái này là sư nghe ông kể lại thôi, chứ còn thật sự sư không có chính lỗ tai sư nghe được, là tại vì ngài nói bằng tiếng Miến. Ngài nói ngài hòa thượng dặn tôi đó, làm cái gì thì làm buổi sáng mà thôi, để buổi chiều phải hành thiền, giữ tâm mình chỗ yên. Mình làm cái công chuyện chùa là tại vì mình phải làm, chứ không phải là mình cái tâm mình năng nổ muốn làm. Sư phải giao tiếp với những người mà làm việc ở trong trong trai đường là tại vì sao, họ cần cái sự có mặt của sư. họ cần có một vị sư. Là bởi vì sao? Vào những cái năm đầu tiên khi mà thiền viện mới thành lập, người cư sĩ họ không tin ai hết, họ chỉ tin chư tăng mà thôi. Do đó hòa thượng phải cự một vị xuống ngồi đó chứng minh rằng cái số tiền đã được tiêu bao nhiêu như vậy, để sau này nó khỏi có cái sự tranh cãi. Và hòa thượng nói rằng mình có mặt ở đó là bởi vì sao? Người cư sĩ họ cần mình, mình làm cái công việc này là vì tam bảo mà tu niệm. Bởi vì sao? Nếu như mà cái thói quen cho thấy rằng nếu mà cả ngày đó mà mình làm việc á, cái tâm của mình nó rất dao động. Và khi buổi chiều buổi tối mà rạch ra là quý vị biết các sư đi đâu không? Các sư lại nhà Phật tử, các sư qua TV, các sư qua phim. Bởi vì sao? Cả ngày nó căng thẳng quá, muốn đi giải trí. Và quý vị thấy rất nhiều vị rất y là vì những cái chuyện này. Cái chuyện đó là nói bên đánh điện nha quý vị. Khi sống trong hiện tại, tâm tôi chấp nhận, nhưng bên cạnh tôi thấy có sự sợ hãi đi theo sau. Nếu mà quý vị mà biết sống chấp nhận, biết sống trong hiện tại mà quý vị chấp nhận, quý vị sẽ thấy có một cái tâm sợ hãi nó đi theo sau. Tại sao như vậy? Tại sao khi mà quý vị chấp nhận, quý vị có sự sợ hãi? Câu trả lời, đúng vậy, vì thói quen của tâm là bưng bít, là che đậy, giấu giếm, nên khi làm ngược trở lại, khi quý vị chấp nhận rồi và quý vị sống trong hiện tại thì tự nhiên quý vị không che đậy, không giấu giếm bất cứ cái gì tới mình chấp nhận. Thì lúc bấy giờ tâm nó hoảng sợ. Đây là một bản chất tự nhiên của tâm, chấp vào cái ta, có tôi có ta, vì có tôi có ta cho nên mới bưng bít, mới giấu giếm. Bây giờ phải biết chấp nhận, buông bỏ tôi ta, do đó cái tâm nó rất là sợ hãi. Vì vậy nếu mà quý vị biết sống trong hiện tại, quý vị có tâm chấp nhận, như vậy là quý vị có được một cái phẩm tính là quý vị sống với chánh niệm. Và như hồi nãy xin nói là quý vị biết sống ẩn cư, và bây giờ quý vị nghe thêm một điều nữa là quý vị có cái tâm vô ý, là không sợ hãi. Nếu quý vị biết sống trong hiện tại, quý vị thấy một cái pháp mà mình thực tập á, đem mình lại rất là nhiều lợi ích, rất là nhiều pháp, cái này là tiếp nối cái kia. Vì vậy do đó mà quý vị thấy các vị thường xuyên ngài nói, khi mà quý vị mà tập tới một cái giai đoạn nào đó rồi đó, quý vị thuần thục trong cái pháp hành, quý vị ở đâu quý vị cũng thấy pháp đạo. Sư kể cho quý vị nghe câu chuyện ngài Xuân Luân nói về hai người đàn bà mà chuyện lộn nhau. Ngài đi bác thấy hai người đàn bà chuyện nhau quá trời quá đất. Ngài nói đem chuối tới cho đi, học trước một bài pháp rất là hay. Là bởi vì sao? Đây là quý vị thấy rõ ràng cái này trước mặt quý vị, cái gì xuất hiện một tâm sân này. Giờ ba ngày hoan hỷ quá, đem chuối lại cho anh ta. Ngay trong những cái lời chuyện mà thô tục như vậy của hai người phụ nữ mà ngài cũng nói đấy, đây là pháp bảo đấy. Một đôi khi tâm tưởng tượng cũng làm cho sự sợ hãi sinh khởi. Đang nói về vấn đề mà tâm sợ hãi thì cái vị này nói về tâm tưởng tượng, nói là khi mình mà tưởng tượng là cái tâm mình nó cũng sợ hãi. Nhưng mà quý vị thấy sự đọc lợi, cái này nó nói về một cái vấn đề khác, sự tin ngừng ở cái chỗ này. Và nhắc nhở quý vị rằng nếu quý vị biết sống trong hiện tại, nếu quý vị biết chấp nhận, tức là tâm quý vị có cái chánh niệm, tâm quý vị có được cái sự độc ẩn cư, ẩn cư bằng tâm đó quý vị. Và cuối cùng đây nữa, một cái phẩm tính khác, đó là quý vị có cái sự không sợ hãi, tâm nó vô ý. Cách đây không lâu có một vị hành giả đến gặp sư và nói rất nhiều về vấn đề tiếng động. Thì hồi nãy quý vị đã nghe một cái bài pháp dạy liên quan cái vấn đề chấp nhận cái tiếng động. Thì bây giờ có một cái bài pháp khác cũng nói dạy về liên quan cái vấn đề gọi là sống trong hiện tại, biết chấp nhận, biết là làm thế nào để mà tăng trưởng cái pháp hành xuyên qua cái sự thực tập trong đời sống hàng ngày, và chấp nhận bất cứ những cái gì nó đang xảy ra trong hiện tại. Thì một cái bài pháp khác cũng nói về tiếng động. Mời quý vị nghe một cái hành giả tiếng pháp liên quan tới tiếng động. Và bạch sư, cách đây không lâu con có ở cạnh phòng với một vị sư rất là cao hạ và tánh tình rất là khó khăn. Ở vị sư này tới 35 hạ. Ông là một người pháp. Từ trước giờ ông tập thiền Samatha, thiền an định. Cái chỗ mà vị sư này ở mà trước khi ông tới Sư Minh là một cái trung tâm rất là lớn. Ở đó một các vị thiền sư dạy cái phương pháp thiền Samatha. Nhưng người nói với sư rằng ngài không dạy thiền Samatha, ngài dạy dạy phương pháp Vipassana, nhưng mà bắt đầu hành giả yêu cầu thực tập thiền Samatha, tới một lúc nào đó mà tâm yên rồi thì sẽ chuyển từ thiền Samatha qua thiền minh sát hay thiền tu niệm si. Cái đó là khi nghe thôi, chứ còn tập tình sư chưa bao giờ tới đó và sư cũng không có kinh nghiệm được những cái chuyện này. Thì cái vị sư này đó có một cái quá khứ rất là đau khổ liên quan tới gia đình của sư. Và sư là cái người Tây phương đầu tiên đi hành thiền vào những cái thập niên năm 1970. Đó là cái lúc một cái phong trào hippie đó quý vị, để tóc dài rất thịnh hành ở Tây phương. Những người Tây phương họ cảm thấy lạc lõng và họ đi về phương Đông, chắc khi như Ấn Độ, như Thái Lan, như Miến Điện, Tích Lan đó, họ đi tìm kiếm những câu hỏi khắc khoải trong tâm của họ. Mà cái nền văn minh Tây phương với là những cái câu trả lời của đạo Thiên Chúa, đạo Cơ Đốc không có làm cho họ thỏa mãn. Do đó cái phong trào hippie vào những thập niên 1960-70 rất là hùng là mạnh. Và những cái năm đó là những cái năm sư cũng là ở cái tuổi 18-19 tuổi. Chắc quý vị có nghe nói đến cái băng, đến một cái băng nhạc cái rock của anh The Beatles. Quý vị có nghe nói tới không? Lâu lắm rồi. Đó, thì nó cái băng nhạc này nó sống ở trong, sinh ra trong cái thời buổi đó đấy. Thì cái vị sư này đó, theo cái chỗ mà sư tìm hiểu đó, là ông là một cái người gặp quá nhiều đau khổ trong cuộc đời. Do đó ông nghĩ rằng là chỉ có một cái phương cách duy nhất giúp ông để giải tỏa những cái khó khăn ở trong nội tâm của ông, đó là đi về phương Đông, đi về các xứ mà Á Châu để mà học Phật và thực tập thiền định. Mà những cái vị thầy mà sư gặp vào những cái đầu năm mà sư tập đó, là những vị thầy mà dạy thiền Samatha và có và thường thường là ở trong rừng. Do đó sư nói là gần 20 năm tôi quen cái cảnh ở trong rừng và tôi rất thích thiền Samatha, thiền an định, bởi vì mỗi lần như thế là tôi nghĩa là say sưa trong đó. Tôi sống với thiền thôi, tôi không còn biết cái thế giới bên ngoài nữa. Và như thế thì tự nhiên tôi càng tạm thời lãng quên những cái khổ đau trong nội tâm của tôi. Và cứ thế sư tiếp tục cho đến một ngày nào đó sư khám phá ra rằng những cái đau khổ trong tâm của sư nó chưa hoàn toàn nó đi, nó chỉ tạm thời nó nằm yên như vậy. Thì sư nói rằng là sư mới đối chiếu lại về Phật dạy, nói rằng thiền Samatha, thiền an định nó chỉ là một cái phương cách đè nén phiền não, giống như người ta lấy đá mà ta đè cọ vậy. Do đó sư bắt đầu đi học thiền tu niệm xứ. Và sư nghe nói rằng ở tại Miến Điện có ngài Hòa Thượng Sư Minh, do đó sư tới là sư đầu quân, sư xin vào trung tâm của ngài. Thì cái việc trước tiên mà khi mà sư tới thì Hòa Thượng nói với sư rằng là ở đây tôi không trực tiếp hướng dẫn, sư là một người rất là cao hạ, mà tôi thì là không có thể nào trực tiếp hướng dẫn sư được, bởi vì là tôi không biết nói tiếng Anh. Do đó tôi có một cái vị thiền sư rất là nhỏ tuổi, học trò của tôi, sẽ cho sư trình pháp, nghĩa là trở thành thầy của sư đó, hướng dẫn cho sư tu niệm đấy. Sư có chịu không? Nếu mà sư không chịu thì tôi sẽ câu trả lời với sư là tôi trả lời không, tôi không chấp nhận sư vào tu viện. Khi nào mà sư chịu khó, sư ngồi xuống và nghe vị này dạy dỗ thì lúc bây giờ tôi mới cho sư ở lại đây. Bởi vì khi ngài Hòa Thượng Sư Minh là cái người mà rất giỏi để mà đoán tâm của người khác, không phải là ngài là cái người mà giỏi về khoa chiêm tinh hay là khoa tướng người khác, nhưng mà ngài sau nhiều năm thiền tập, ngài phát triển được một cái đức tính là ngài là quán được ngoại tâm, quán nội tâm và quán ngoại tâm, ngài nhìn người khác lại biết cái vị ấy nó dạng thuộc phiền não nào. Ví dụ như nhìn một người biết người đó tâm tham nhiều, tâm sân nhiều. Và khi mà ngài đặt cái câu hỏi mà nói như thế thì cái vị sư này nói tôi sẵn sàng chấp nhận, nhưng mà ông cũng quốc cái kia lắm sao phải không? Bởi vì ông tới 35 hạ, trong khi mà sư thầy mà đại diện để mà cho ông tiền pháp thì mới có bây giờ có 89 hạ. Và theo tổ suy nghĩ là bởi vì ở trong cái hoàn cảnh ông không thể nào khác hơn được, cho nên ông phải chấp nhận. Mình từ xa tới mình muốn học với ngài Sư Minh, nhưng mà bây giờ ngài Sư Minh không có dạy mình được, phải chỉ một cái gì khác mà nhỏ hạng mình. Chẳng lại mình nói không à, mình bỏ mình đi về thì kỳ quá, vậy chấp nhận thôi, chấp nhận ngồi lại học với vị này. Thì bởi vì chấp nhận mà không có cái tâm trạng, do đó sư rất là khó.
và những cái vị sư mọi xung quanh của sư lại là kêu bằng sống trong một cái cơn mà kêu bằng kinh hoàng đó, là bởi vì sao? Ai làm đồng là ông không chịu. Ai mà ở gần ông mà thợ mạnh thì chắc ông cũng chịu nữa. Nó khó thêm đồ như vậy đó. Quý vị thấy tập mấy chục năm rồi mà cái tâm nó sạc được. Thì quý vị sư người Việt Nam này là một hành giả, có dịp mà có một cái phòng gần thành phòng của sư, sư người Pháp đó. Và đây là ông Thiền Pháp, ông nói: cách đây khá lâu, con ở cạnh phòng một vị sư rất là khó tánh và rất là tao hạ. Vị này ưa cằn nhằn, bực tức, bực bội những vị sư ở xung quanh từng lầu. Một cái từng lầu đó quý vị có rất nhiều phòng, có khoảng chừng 10 cái phòng. Và sư này tức hết tất cả mọi người ở trong cái căn đó. Là tại vì sao? Bởi vì những người này khi họ đi vô và đi ra phòng, họ không nhẹ nhàng đóng cửa hay mở cửa, họ làm âm ầm, làm cho sư rất là tức giận. Cái cửa ở thật sự là mình đóng vào và mình mở ra, là nếu mà mình có chánh niệm á, quý vị sẽ nghe ông thầy giải thích thì quý vị không có làm ồn đâu. Nhưng mà khi mà quý vị không có chánh niệm là quý vị thấy quý vị giật vô kéo ra âm ầm. Đây là cái điều mà nhắc nhở hết chung cho quý vị hành giả thiền sinh nhớ trong khi mình sinh hoạt hàng ngày đó, mình chánh niệm sinh hoạt hàng ngày để phải để ý đó. Nếu mà cái cửa mà quý vị đóng cái âm rồi đó là nhớ là không có chánh niệm đấy. Vì sợ bị sư la rầy và cuộc trách nên mỗi lần vô ra phòng, con đóng cửa thật nhẹ nhàng và duy trì chánh niệm. Ông sư Việt Nam này nói: tôi ở gần tay đó tôi sợ quá, sợ ông é tôi, thành ra mỗi lần mà vô ra con phải ráng giữ chánh niệm để con đóng vào bờ cửa thật là nhẹ nhàng. Bắt đầu thì như thế là bắt đầu từ cái sự sợ hãi đó quý vị. Dần dà con có cái thói quen rất là tốt, đó là cứ mỗi lần vô và ra đóng cửa con đều đóng một cách nhẹ nhàng và duy trì chánh niệm. Và cái thói quen tốt ấy nó vẫn còn kéo dài cho tới bây giờ. Lúc bây giờ là năm 2004, là đã được 2 năm rồi. Và thay vì oán trách bực tức cái vị sư như ngày nào con vẫn thường làm, giờ đây con cảm thấy rất là cảm ơn vị ấy. Nhờ cái sự khó tánh, sự bực bội của ông giúp con đã duy trì chánh niệm. Thành ra ví dụ như quý vị, sau khi mà quý vị nghe cái bài này rồi, quý vị thấy ai mà làm cho quý vị khổ á, nhớ đó, vì Bồ Tát quý vị thế này, đừng có bực bội, đừng có buồn bên ta đó. Người nào mà chọc cho quý vị sân hay là họ nói những cái gì mà quý vị không có, họ hàm oan cho quý vị đó, nhớ họ là vị Bồ Tát của mình đấy. Tát đây là không phải tát tay đâu quý vị. Bồ Tát đây là cái người mà giúp mình tu niệm đó, chứ không phải là mình gặp người ta rồi mình đổi sân mình tát người ta đâu. Thông thường là mình phản ứng như vậy, ai mà nói cái gì mà mình bực bội là mình làm như thế đó. Câu trả lời của thầy, tức là vị thiền sư: khi hành giả duy trì chánh niệm liên tục, hành giả sẽ mở và đóng cửa một cách nhẹ nhàng. Đấy, nhắc lại cho quý vị thấy đấy, nếu mà quý vị mà có cái phòng mà vô ra nhớ những duy trì chánh niệm sau khi mà quý vị đóng và mở cửa, mà cái cửa mà nó làm âm, tức là quý vị không có chánh niệm rồi đấy. Thì có chánh niệm là lúc tay đụng vào chốt vằn của cái cánh cửa, hành giả hiểu mình cần phải sử dụng bao nhiêu lực để quay cái tay nắm, hay kéo hoặc xô cánh cửa ra một cách vừa phải, nhẹ nhàng, không gây một chấn động nào hết. Thì khi mà quý vị duy trì chánh niệm một cách liên tục, không phải đặt cái âm như vậy thì xô một cái ra, quý vị biết quý vị quay bao nhiêu và quý vị sẽ dùng cái lực bao nhiêu để xô ra mà không, và hay là kéo vào mà không có làm tạo ra tiếng động quá lớn. Cứ mỗi lần đóng hay mở cửa, nếu duy trì niềm đúng mức, tập được thói quen nhẹ tay không làm ầm ĩ, và ngay cả khi thất niệm, hệ mỗi lần đùng tay vào ổ nắm là chánh niệm nó sẽ trở lại cho quý vị. Quý vị điều khiển hóa cái tâm của quý vị đấy. Tại vì cứ mỗi lần đóng và mở cửa là quý vị làm cái chánh niệm. Cái đó bây giờ có một câu chuyện gì hấp tấp chạy tới mở cửa, tay nó vừa đụng vào cái ổ nắm là mình nhớ sực là mình ôi trời, phải chánh niệm đấy, đừng có quá vội vã và thất nghiệp. Tôi tức là ông thầy đó nói rằng có cái thói quen giữ chánh niệm đều đặn lúc